Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày một số nhận định của Đức Giám mục Cận Lộc Cương về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lên lời Chúa đừng sợ, vì tình yêu giữa lòng thế giới thầm giữ vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp nơi. Dương trời bày tôn lên thời vời, đắm chìm trong cám dỗ buông trôi, thánh nhân bon chen danh lời, chiến tranh huynh đệ thương tàn, cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài, niềm tin cho một thế giới hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa đừng sợ, vì tình yêu giữa lòng thế giới thầm giữ vinh quang muôn ánh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền sang bên kia chạy về hướng Capernaum. Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng 25 hay 30 dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến lại gần thuyền. Họ hoảng sợ. Nhưng người nói với họ, chính thầy đây, đừng sợ. Họ định rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày 22 tháng 10 năm 1978, trong thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của mình, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi đến toàn thế giới, cách riêng là các Kitô hữu, lời mời gọi tha thiết rằng: anh chị em đừng sợ, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Lời mời gọi đừng sợ đó được Đức Gioan Phaolô thứ hai lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt 27 năm triều đại giáo hoàng của người. Trong tin mừng hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại nghe được những lời gọi mời, hay đúng hơn là lời trấn an rất gần gũi và thần thế của Thầy Giêsu Chí Thánh đối với các môn đệ. Thầy đây mà, đừng sợ. Lênh đênh trên biển hồ, trong cơn sóng gió chập trùng, giữa đêm tối mịt mờ, các môn đệ lo lắng sợ hãi đến tột cùng. Lại thêm một bóng ma chập chờn trước mặt. Trước sự hoảng loạn đó, Chúa Giê-xu đến với các môn đệ, nhẹ nhàng trấn an các ông, ban bình an và củng cố niềm tin cho các ông, xua tan bao nỗi sợ hãi hoang mang đang vây kín con người và cuộc đời các ông. Quả vậy, Chúa Giê-xu là niềm hy vọng, là sự bình an, là niềm an ủi và là người bạn đồng hành của các môn đệ trên mọi nẻo đường đời, nhất là sau khi người về trời. Chúa vẫn luôn ở cùng các môn đệ và đỡ nâng các ông trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, nhất là trong những lúc sóng gió bao phủ cuộc đời, để làm cho các ông tin tưởng vào tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, giúp họ nhận biết rằng họ không đơn côi trong cuộc đời, rằng với Chúa, trong Chúa và cùng Chúa, họ sẽ chiến thắng và cập bến an toàn. Người Kitô hữu chúng ta sống trong thế giới này tựa như đang lênh đênh trên con thuyền tròng trành giữa biển đời đầy sóng gió. Sóng gió của chiến tranh, bạo lực, hận thù, ghen ghét, chèn ép bất công, ích kỷ nhỏ nhoi, vân vân. Cuộc sống thường ngày của chúng ta phải đối diện với những thách thức đau thương, bệnh nạn, tật nguyền, với biết bao gian nan khốn khó, vất vả, khổ sở. Tất cả đã và đang chồng chất lên cuộc đời và đôi vai của mỗi người, cách này hay cách khác, lắm khi làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, bế tắc và thất vọng. Như năm xưa, Thầy Giê-xu vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố cuộc đời, giữa những sóng gió thời đại. Thầy đây mà, đừng sợ. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có nhận ra Thầy Giê-xu không? Chúng ta có dám tin vào người, có dám tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa hay không? Từ hơn 2000 năm nay, Chúa Giê-xu đã, đang và sẽ luôn ở với chúng ta, ở cùng chúng ta và ở trong chúng ta qua bí tích Thánh Thể, qua lời của Người, như chính Người đã hứa. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, vững vàng dấn bước trong đường lối và huấn lệnh của Người. Bên cạnh đó, lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy ý thức thân phận yếu đuối, mỏng giòn và tội lỗi của mình, để nhận ra mình luôn cần có Chúa che chở, giữ gìn. Như các môn đệ năm xưa được lời Chúa đỡ nâng, làm cho các ông luôn an tâm, vững tay chèo lái con thuyền cuộc đời vượt qua sóng gió, cập bến bình an. Ngày hôm nay, giữa phong ba bão tố thời đại, lời trấn an dịu hiền của Chúa vẫn đang và sẽ mãi mãi vang vọng trong chúng ta. Thầy đây mà, đừng sợ. Chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc đời, và đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Chỉ khi có Chúa đồng hành, chỉ khi ta nắm chặt tay Chúa, nép mình vào Chúa, đặt trọn niềm tin vào Chúa, chúng ta mới được an bình, vượt thắng mọi sợ hãi và thách đố của cuộc đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa là hy vọng và niềm an ủi của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa, tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con can đảm vượt qua mọi thách đố cuộc đời, tìm lại được niềm vui và sự bình an trong Chúa, vì biết rằng Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.
Tình thương Chúa cho dân thầm ra vinh thắng hôm nay, vắng tan hoan khiên nô lệ, vắng tan gông cùng sinh xiềng, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. này hỡi các con đừng sợ, Thánh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến hôm nay. Điều cháy sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới, hợp giá vinh quang buồn anh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Điều cháy sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới, thầm gió vinh quang buồn anh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Chile. Trong thư gửi các giám mục Chile công bố chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị linh mục Caradima lạm dụng tính dục. Một trong các cộng tác viên của linh mục này là giám mục Juan Barros, hiện là giám mục giáo phận Oxono, bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Caradima mà vẫn giữ im lặng. Đức cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và hai lần xin Đức Thánh Cha cho từ chức vì thấy khó làm việc trong bầu không khí chống đối tại giáo phận này. Nhưng ngài vẫn luôn tin và bên vực Đức cha Barros. Sự kiện bùng nổ to hơn nhất là trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Chile hồi tháng Giêng năm nay, và trong hai cuộc phỏng vấn, ngài công khai bên vực Đức cha Barros, đồng thời đòi bằng chứng xác thực về những lời tố cáo. Trước những phản ứng rất tiêu cực sau vụ này, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Charles Sicluna, người Manta, với sự trợ giúp của một linh mục thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, đến gặp các nạn nhân của cha Caradima ở New York và tại Santiago de Chile. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sicluna đã trao cho Đức Thánh Cha tập hồ sơ gồm 2.300 trang, thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay không ai trong hàng giáo phẩm công giáo ở Chile muốn nghe. Thư của Đức Thánh Cha gửi 34 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục có đoạn viết: Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn, và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng. Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục Chile rằng, cần tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội. Sự tín nhiệm này đã bị phá vỡ vì những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, hầu chữa lành một số vết thương không ngừng rúm máu trong xã hội Chile. Đức Thánh Cha cũng khiêm tốn, xin sự cộng tác và giúp đỡ của các giám mục Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong giáo hội tại Chile, với mục đích chữa lành gương mù gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý. Ngài viết, tôi mời tất cả các giám mục Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ tôi xin giáo hội tại Chile cầu nguyện. Trong số những biện pháp cụ thể được thông báo ngay, Đức Thánh Cha đã mời ba nạn nhân chính của cha Caravima đến Vatican để gặp Ngài, và Ngài xin Đức Tổng Giám mục Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, mau lẹ công bố lá thư này. Tin Manila, Philippines. 77 tổ chức công giáo ở Philippines cổ võ chống ly hôn. Sự phản đối mạnh mẽ đối với dự luật ly hôn đã được thể hiện trong những ngày gần đây từ 77 tổ chức công giáo ở Philippines. Đó là bài viết được đăng tải trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 11 tháng 4 vừa qua. Một văn kiện có tựa đề Không ly dị. Ly dị là trái với đức tin Kitô giáo và chống lại gia đình và trẻ em, được viết bởi một diễn đàn của các phong trào công giáo, được lan truyền trong các trường học, các cộng đồng giáo xứ và các hiệp hội. Hiến pháp Philippines khẳng định hôn nhân như một thể chế xã hội bất khả xâm phạm, là nền tảng của gia đình và phải được nhà nước bảo vệ. Trong văn kiện này, nhấn mạnh rằng, nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ hôn nhân chứ không làm suy yếu hôn nhân như một thể chế xã hội. Hơn nữa, các hiệp hội chỉ ra rằng, ly dị là vi phạm giáo lý Kitô giáo về tính thánh thiêng và sự không thể phân ly của hôn nhân. Luật pháp hiện tại của chúng ta đã cho phép hôn nhân được tuyên bố là vô hiệu hoặc có thể hủy bỏ. Việc hủy bỏ được phép trong những trường hợp nhất định. Với việc hủy bỏ, người ta xác nhận rằng không có hôn nhân hợp lệ, vì hai vợ chồng không có khả năng tâm lý trong việc chu toàn nghĩa vụ hôn nhân. Điều kiện này cũng tồn tại vào thời điểm kết hôn. Ray Cordero, một thành viên của phong trào gia đình Kitô giáo, giải thích với hãng tin Fides. Trong ly dị, lúc bắt đầu hiện diện một cuộc hôn nhân hợp lệ, nhưng vì một hoặc nhiều lý do đã nảy sinh, hôn nhân tan rã. Hôn nhân không đơn giản là một hợp đồng, nhưng nó là một bí tích. Đó là một giao ước trước mặt Thiên Chúa. Đó là một sự hiệp nhất thánh thiêng giữa người nam, người nữ và Thiên Chúa để thiết lập một gia đình. Cũng theo quan điểm đó, Maria Clara Castro, giáo dân công giáo, thuộc Cộng đoàn Thánh Tâm giải thích. Ly hôn không giải quyết vấn đề, nhưng phá vỡ gia đình. Trẻ em là nạn nhân của mỗi vụ ly dị. Các em sẽ phải đau khổ nhiều hơn cha mẹ. Sự chia rẽ của cha mẹ gây ra một ảnh hưởng tâm lý, tình cảm đến trẻ em, điều mà chúng thường mang theo cuộc sống cho đến khi trưởng thành. Ly hôn có ảnh hưởng to lớn đến sự bình an và hạnh phúc của cả gia đình. Trong những ngày gần đây, Hạ viện đã kết luận và thông qua lần thứ ba và lần cuối của dự luật, và dự luật của họ sẽ được gửi đến Thượng viện để có thể thảo luận về vấn đề này trong tháng tiếp theo của tháng 8. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ đã nói rằng họ không có ý định phê duyệt. Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines, cũng bày tỏ sự thất vọng với dự luật, lưu ý rằng đó là một điều khoản gây hại cho trẻ em, nhưng ông cũng nói rằng ông sẽ để quốc hội trách nhiệm bày tỏ và quyết định. Các phong trào ủng hộ gia đình hy vọng rằng Duterte sẽ phủ quyết và không ký vào luật nếu nó được nghị viện thông qua. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số chính thống giáo gia tăng gấp đôi trong thế kỷ 21. Theo lịch sử, sự hiện diện của chính thống giáo tại Trung và Đông Âu đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 9 nhờ các nỗ lực truyền giáo của các thừa sai đến từ thủ đô Constantinople của đế chế Byzantine, nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. chính thống giáo được truyền đầu tiên đến Bulgaria, Serbia và Moravia. Nay là một phần của Cộng hòa Tiệp. Và sau đó, bắt đầu từ thế kỷ thứ 10 được truyền sang Nga. Sau cuộc đại ly giáo năm 1054, hoạt động truyền giáo của các thừa sai chính thống giáo được mở rộng khắp đế chế Nga từ những năm 1300 đến những năm 1800. Chẳng may là trong thế kỷ qua, nhiều vùng rộng lớn tại Trung và Đông Âu và toàn bộ nước Nga rơi vào sự thống trị của Cộng sản. Dân số chính thống giáo sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ sau khi Cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và tại Nga, dân số chính thống giáo trên toàn thế giới đã gia tăng hơn gấp đôi, và bây giờ đứng ở mức gần 260 triệu người. Riêng ở Nga đã có hơn 100 triệu người tự xưng mình là tín hữu chính thống giáo. Một sự hồi sinh rất mạnh sau sự sụp đổ của Liên Xô. Mặc dù có sự gia tăng số lượng tuyệt đối, tỷ lệ tương đối các Kitô tô hữu chính thống so với Công giáo và các hệ phái Kitô đã giảm mạnh do sự tăng trưởng nhanh hơn nhiều trong số những người theo đạo Tin Lành và người Công giáo. Ngày nay chỉ có 12% Kitô hữu trên toàn thế giới là chính thống, so với 20% cách đây một thế kỷ, và 4% tổng dân số toàn cầu là chính thống, so với ước tính 7% vào trước khi xảy ra cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga. Sự phân bố địa lý của chính thống giáo cũng khác với các truyền thống Kitô giáo khác trong thế kỷ 21. Năm 1910, ngay trước khi xảy ra các sự kiện gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga và sự tan rã của một số đế quốc châu Âu, tất cả ba chi nhánh chủ yếu của Kitô giáo là chính thống, Công giáo và Tin Lành đều chủ yếu tập trung ở châu Âu. Nhưng sau đó, người Công giáo và Tin Lành đã mở rộng ra bên ngoài lục địa này, trong khi chính thống giáo vẫn tập trung chủ yếu ở châu Âu. Ngày nay, 77% các tín hữu chính thống sống ở châu Âu. Ngược lại, chỉ có 24% người Công giáo và 12% người Tin Lành hiện đang sống ở châu Âu. Trong khi chính thống giáo lan truyền trên khắp lục địa Á Âu, các nhà truyền giáo Tin Lành và Công giáo từ Tây Âu đi ra các châu lục khác, qua địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Các đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh, và những nước khác nữa, mang Kitô giáo phương Tây, là Công giáo và đạo Tin Lành, đến vùng cận Sahara, châu Phi, Đông Á và châu Mỹ. Những vùng mà trong thế kỷ 20 có sự gia tăng dân số nhanh hơn nhiều so với châu Âu. Ngày nay, cộng đoàn chính thống giáo lớn nhất bên ngoài Đông Âu là ở Ethiopia, với khoảng 36 triệu tín hữu, chiếm gần 14% tổng số dân chính thống trên toàn thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, bí tích rửa tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 11 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Quảng diễn lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói: 50 ngày của phụng vụ phục sinh thật thích hợp để giúp suy tư về cuộc sống bắt nguồn từ chính Chúa Kitô. Chúng ta là Kitô hữu trong mức độ chúng ta để cho Chúa Giêsu Kitô sống trong chúng ta. Khởi đầu từ đâu để có được ý thức ấy, nếu không phải là từ bí tích đã thắp lên trong chúng ta cuộc sống Kitô là bí tích rửa tội. Với sự mới mẻ của nó, sự phục sinh của Chúa Kitô đến với chúng ta qua bí tích rửa tội để biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Những người đã được rửa tội là của Chúa Kitô. Chính Ngài là Chúa cuộc đời của họ. Bí tích rửa tội là nền tảng toàn cuộc sống Kitô. Đó là bí tích đầu tiên trong các bí tích. Trong nghĩa, nó là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong mầu nhiệm của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ rửa tội trong tiếng Hy Lạp như sau. Động từ Hy Lạp rửa tội có nghĩa là dìm mình. Tắm với nước là một nghi thức chung của nhiều tôn giáo, diễn tả việc từ một điều kiện bước sang một điều kiện khác. Dấu chỉ của sự thanh tẩy cho một khởi đầu mới. Nhưng đối với chúng ta là Kitô hữu thì cần nhớ rằng, nếu thân xác được dìm trong nước, thì linh hồn được dìm trong Chúa Kitô để nhận ơn tha tội và rạng ngời ánh sáng thiên linh. Nhờ Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội dìm chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa. Dìm chết trong giếng rửa tội con người cũ, bị tội lỗi thống trị chia rẽ với Thiên Chúa, và làm nảy sinh ra con người mới, được tái tạo dựng trong Chúa Giê-xu. Trong ngày, các con cái Adam được kêu gọi sống cuộc sống mới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhớ rằng, các lời sau cùng Chúa Phục Sinh nói với các tông đồ là một lệnh truyền chính xác. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Qua phép rửa tội, ai tin nơi Chúa Kitô thì được dìm mình trong chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Bí tích rửa tội vì thế là dấu chỉ hữu hiệu của việc tái sinh để bước đi trong cuộc sống mới. Thánh Phaolô nhắc cho các Kitô hữu Roma nhớ điều này khi viết. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người hay sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Khi dìm mình trong Chúa Kitô, bí tích rửa tội cũng khiến cho chúng ta trở thành chi thể của thân mình Ngài là giáo hội, và tham dự vào sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Là những người đã được rửa tội, chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Sức sinh động phát xuất từ giếng rửa tội được minh giải bởi các lời này của Chúa Giêsu. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người đó, thì mang nhiều hoa trái. Cùng một sự sống của Chúa Thánh Thần, chảy từ Chúa Kitô sang các người đã được rửa tội, kết hiệp họ trong một thân thể duy nhất, được sức dầu thánh hiến, và được giữ nuôi nơi bàn tiệc thánh thể. Bí tích rửa tội cho phép Chúa Kitô sống trong chúng ta và cho phép chúng ta sống hiệp nhất với Ngài để cộng tác trong giáo hội cho việc biến đổi thế giới, mỗi người trong điều kiện riêng của mình. Được lãnh nhận một lần duy nhất, phép rửa tội soi sáng toàn cuộc sống chúng ta, hướng dẫn chúng ta bước tới thành Jerusalem trên trời. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, không có ai xứng đáng nhận bí tích rửa tội. Nó luôn luôn là ơn nhưng không được ban cho tất cả mọi người, người lớn cũng như trẻ em. Bí tích rửa tội Kitô hóa chúng ta. Ai đã nhận bí tích rửa tội và được Kitô hóa thì giống Chúa Kitô, được biến đổi trong Chúa Kitô, và nó biến đổi người ấy thực sự trở thành một Kitô khác.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa nguồn ánh sáng.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đang diễn ra, đã có những ý kiến phỏng đoán việc hai bên sắp đặt được thỏa thuận trong mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề bổ nhiệm giám mục, tương lai của các cộng đoàn giáo hội thầm lặng. Một số phát biểu kể cả của một vài vị chức sắc trong giáo hội bày tỏ lo ngại, thậm chí chỉ trích Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh chủ trương thỏa hiệp, hy sinh quyền lợi hợp pháp của các cộng đoàn giáo hội thầm lặng. Còn ý kiến của những người trong cuộc, của những người thuộc cộng đoàn giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc ra sao? Ngày 16 tháng 2 năm 2018, trang mạng Vatican Insider đã đăng bài trao đổi với Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi, một trong những nhân vật có thẩm quyền của cộng đoàn giáo hội được gọi là thầm lặng ở Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi này, Đức Cha Nghi đã xin các bạn hữu ở ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm cả những ai ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan, rằng: đừng phát biểu nhân danh chúng tôi, đừng cứ nhất quyết nói thay cho chúng tôi, các vị không phải là người có thể đại diện cho giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc. Tiếp theo những phát biểu của Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi, ngày 23 tháng 2 năm 2018, Vatican Insider đã đăng bài trao đổi với Đức Cha Cảnh Lộc Cường, cũng là giám mục của cộng đoàn giáo hội thầm lặng. Cuộc trao đổi do phóng viên Gianni Valente thực hiện. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung của cuộc phỏng vấn nói trên với Đức Cha Cảnh Lộc Cường, với phần dịch Việt ngữ của Minh Đức từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước hết, chia sẻ về sự thành công rực rỡ của những nhà thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại trước đây với Giáo hội Trung Quốc ngày nay, Đức Cha Cảnh Lộc Cường cho biết: vào nửa sau của thế kỷ 19, đó là những người đã khai sinh hạt đại diện tông tòa đầu tiên ở Hà Nam, thuộc miền Trung Quốc. Gia đình tôi là gia đình Công giáo, và tôi chịu chức linh mục vào năm 1992. Lúc ấy giám mục tiền khởi của giáo phận Nam Dương là Đức Cha Giuse Cảnh Đức Thành, là người họ hàng của tôi. Hiện nay, giáo phận Nam Dương có khoảng 20.000 tín hữu với khoảng 50 nữ tu và 23 linh mục. Trước câu hỏi, các sự kiện gần đây trong giáo phận của Đức Cha dường như là dấu chỉ cho thấy tình hình của giáo hội Công giáo ở Trung Quốc thật phức tạp. Đức Cha Cảnh Lộc Cường chia sẻ như sau. Năm 1995, Đức Giám mục Giuse Chu Bảo Ngọc, sinh năm 1921, được bổ nhiệm làm giám mục Nam Dương. Trước đó, trong những năm 1960 và 1980, Ngài đã trải qua nhiều năm trong tù và trong các trại cải tạo. Ngài là một giám mục của cộng đoàn giáo hội thầm lặng, được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm nhưng không được chính quyền chấp thuận. Sau đó, vào năm 2007, tôi được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị, vẫn theo cách bí mật. Đến năm 2010, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Đức Cha Chu tự nhiệm, và tôi trở thành bản quyền của giáo phận. Nhưng ngay sau đó, bộ máy chính quyền địa phương đã quyết định công nhận Đức Cha Chu là giám mục chính thức, và vào ngày 30 tháng 6, họ đến ngày nhận nhà thờ chính tòa với tư cách giám mục được chính phủ công nhận. Thế là giáo phận trở thành chính thức. Bây giờ cả hai chúng tôi đều là giám mục được giáo hoàng phê chuẩn, nhưng chính quyền chỉ chính thức công nhận Đức Cha Chu là giám mục của giáo phận. Hiện nay Ngài đã 97 tuổi. Chia sẻ về sự phức tạp nói trên, Đức Cha Cảnh Lộc Cường nói về mối tương quan của mình với Đức Cha Chu như sau. Chúng tôi là hai giám mục sống hiệp thông với nhau trong cùng một thành phố. Đức Cha Chu là nguyên giám mục, còn tôi là giám mục chính tòa. Ngài được chính quyền công nhận thì ở nhà thờ chính tòa, còn tôi ở tại giáo xứ trong thành phố. Nhưng tôi vẫn có thể viếng thăm một vụ tất cả các giáo xứ khác. Và đôi khi tôi cũng cử hành thánh lễ ở nhà thờ chính tòa. Và cả hai chúng tôi trung thành với Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Và trong mấy năm gần đây, từ khi cuộc đối thoại được mở ra, mọi chuyện cũng đã được cải thiện về phía chính phủ. Họ không yêu cầu chúng tôi bất cứ điều gì đi ngược lại đức tin Công giáo. Tôi chỉ cần thông báo cho chính quyền khi tôi rời khỏi Nam Dương. Trả lời cho câu hỏi, trong quá khứ, Đức Cha cũng đã chịu áp lực bị trục xuất khỏi giáo phận và bị buộc tham dự các khóa nhồi sọ. Đức Cha Cảnh Lộc Cường trả lời như sau. Những người trong chính quyền bảo tôi không được cử hành nghi thức nhận giáo phận. Tôi thì luôn tuyên bố rằng tôi có thể không cử hành nghi thức cách công khai, nhưng tôi vẫn là giám mục giáo phận Nam Dương. Vào năm 2012, họ đưa tôi đến khách sạn trong dịp lễ phục sinh, nên tôi không thể cử hành tam nhật thánh được. Nhưng đó là thời kỳ căng thẳng giữa Trung Quốc và Vatican. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu một số nhận định của Đức Giám mục Cảnh Lộc Cường, Giám mục Giáo phận Nam Dương Trung Quốc, về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chủ đề lần trước, đó là làm thế nào để giải thoát khỏi sự nô lệ. Mọi sự phát xuất từ ý thức, rồi sau đó mới có thể đi đến hành động. Xưa nay ai cũng biết rằng, kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt, thắng được người là có sức, thắng được mình là kiên cường. Chúng ta cần ý thức những gì? Ý thức rằng chúng ta đang tin vào điều gì đó sẽ đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho mình, tiền bạc, tình yêu, tiếng tăm, sức khỏe, an nhàn, vân vân. Ý thức rằng điều gì đã tạo nên niềm tin ấy trong ta, lối giáo dục của gia đình, truyền thống, văn hóa, ước mơ, tôn giáo, vân vân. Ý thức rằng yếu tố nào đã ảnh hưởng nhiều trên niềm tin ấy. Lời dạy của cha mẹ, kinh nghiệm sống, cách suy nghĩ, ảnh hưởng của kinh nghiệm, của triết thuyết hay tôn giáo, vân vân. Ý thức rằng chúng ta có thể đang bị hụt hẫng, thiếu thốn, khổ đau vì thiếu những cái, những người, những sự việc mà chúng ta tin là chúng mang lại cho chúng ta hạnh phúc, sung sướng. Ví dụ, nếu không có ai chú ý thì tôi đau khổ. Nếu không có xe thì tôi buồn phiền. Nếu tôi không được ca tụng thì tôi thất vọng. Thật vậy, muốn thoát khỏi cái mạng lưới ràng buộc đó, trước hết chúng ta cần ý thức mình là đang mắc lưới. Ý thức về những nỗi khổ và bất lợi mà sự ràng buộc đó đem lại. Ý thức là mình đang bị điều khiển bởi những ngoại lực, là những gì chúng ta đang bám víu và những thứ ấy đang có quyền lực trên mình. Ý thức rằng cuộc sống của mình đang bị điều kiện hóa bởi những thứ mà mình xem là quan trọng hay những nhu cầu cấp thiết. Và chúng ta trao cho chúng những giá trị mà thật ra không tương xứng hoặc không cần thiết. Trút bỏ những vướng mắc của sự bám víu là việc cần bắt tay trước hết. Cần cắt đứt những gì gây xáo trộn hay phiền khổ cho tâm ta. Vì thế, cần mạnh tay và can đảm. Vì chúng ta biết rằng, mỗi đau thương đều hàm chứa một hạt mầm tăng trưởng và giải thoát, nếu chúng ta biết dùng chúng. Thiếu ý thức còn có thể mang lại nhiều điều tiêu cực khác, như làm điều xấu, điều ác, hoặc gây phiền hà hay hư hại cho bản thân, người khác và cả xã hội nữa. Ý thức còn là bước đầu, là khởi điểm của việc trở nên quân bình, lành mạnh. Và ngay cả lành thánh nữa. Vì như đã đề cập rất nhiều lần, là thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết. Hãy hiểu biết nỗi khổ sở và nó sẽ dần tan biến. Hãy hiểu biết thói kiêu căng của mình và nó sẽ bớt đi. Hãy hiểu biết những nỗi sợ hãi mình đang mang và chúng sẽ mất dần ảnh hưởng. Hãy hiểu biết những gì đang ràng buộc chúng ta. Chúng sẽ bớt quyền lực. Vì khi biết mình dốt, thì mình lo tìm tòi, học hỏi. Nếu biết mình yếu, thì mình tìm sức mạnh để đỡ nâng. Vì ý thức thực lực của bản thân, nên tôi không dựa vào sức mạnh của mình, mà tìm sự trợ giúp, đỡ nâng và suy nghĩ và tìm lối thoát. Chúng ta sẽ trở nên những người vững mạnh khi chúng ta gặp nghịch cảnh trở ngại. Cũng như có người cho rằng chúng ta chỉ có thể trở thành một nhà cách mạng nếu như trước tiên chúng ta phải nhìn thấy những bức tường của nhà tù. chính khi đối diện với vấn đề, với những khó khăn, sáng kiến và sức mạnh mới khởi phát. Một cuộc sống thiếu nhận thức là một cuộc sống không đáng sống. Thật vậy, nếu không ý thức thì dù sống cũng như chết. Sự thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết mà thôi. Ý thức về những gì đang ràng buộc mình là tự giải thoát và đem lại tự do cho cuộc sống của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có đi lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có đi lòng người ngại núi e sông.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong hội thánh có rất nhiều kinh cầu khác nhau. Tuy vậy, chỉ có 5 kinh cầu được sử dụng phổ biến hơn cả. Trong số này, kinh cầu các thánh được xem là lời kinh cổ xưa nhất, long trọng nhất và là kiểu mẫu cho các kinh cầu khác. Gọi là kinh cầu các thánh bởi vì khi đọc lên lời kinh này, chúng ta cậy nhờ công phúc của các thánh, dám xin các ngài triển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Điều này diễn tả lòng tin cậy của chúng ta vào sự triển cầu của các thánh. Đây là sự hiệp thông vốn kết hợp giáo hội của Jerusalem trên trời với giáo hội lữ hành dưới thế. Đây là niềm vui và là niềm hy vọng vô biên của chúng ta. Chúng ta vui vì biết rằng, giữa cõi đời bể dâu này, các anh chị em ấy đã đi trước chúng ta trên con đường chúng ta đang đi. Có thể cùng một cách thức như chúng ta, có thể gian lao khốn khó hơn chúng ta, nhưng các vị đã chiến thắng mà nên gương cho chúng ta. Chúng ta hy vọng vì chúng ta hiểu rằng, được gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô, các thánh trên trời góp phần làm cho hội thánh thêm thánh thiện. Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, trong tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn. Trước Công đồng Vaticano II, kinh cầu các thánh được sử dụng khi đi rước và trong một số nghi lễ. Hiện nay, Bộ Phụng tự cho phép sử dụng kinh cầu các thánh trong những trường hợp khác nhau. Một là sử dụng trong trường hợp cầu khẩn trọng thể và hát khi đi rước. Hai là sử dụng trong các trường hợp làm phép trọng thể và thánh hiến diễn ra trong thánh lễ. Nghi thức làm phép nước thánh tẩy trong đêm vọng phục sinh, nghi thức phong chức giám mục, linh mục và phó tế, nghi thức khấn dòng, thánh hiến trinh nữ. Kinh cầu các thánh còn đường hát đang khi đoàn rước các đức hồng y tiến vào nhà nguyện Sistine tham dự mật nghị hồng y bầu đức giáo hoàng. Tất cả chỉ là nguyện xin các thánh cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, để mỗi người trong mỗi sứ vụ quan trọng mà họ lãnh nhận được ơn trung tín. Cấu trúc của kinh cầu các thánh gồm 5 phần. Một là khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi như trong một số các kinh cầu khác. Hai là khẩn cầu các thánh. Ba là kêu cầu Đức Kitô. Bốn là những lời truyền cầu cho những nhu cầu khác nhau. Năm là lời nguyện kết thúc. Với cấu trúc kinh cầu này, chúng ta hiểu được lời Thánh Bernardo Viện Phụ dạy rằng, các thánh không cần chúng ta tôn vinh, và lòng tôn vinh của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các ngài. Thực ra, chúng ta tôn kính các ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho các ngài. Phần tôi phải thú nhận là khi tưởng nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong lòng khát vọng mãnh liệt. Một là mong hợp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh. Hai là mong mỏi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện cho các thánh thế nào, thì người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta sẽ được cùng người hưởng phúc vinh quang. Vậy, chúng ta hãy hết lòng bền chí khát khao vinh quang ấy, và để chúng ta có quyền hy vọng đạt tới vinh quang ấy, có quyền hướng tới hạnh phúc lớn lao chừng ấy. Chúng ta cũng phải hết sức ước ao các thánh cầu nguyện cho, ngõ hầu những gì tự sức chúng ta không xin được, thì nhờ lời truyền cầu của các ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Điều này giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao lại hát hoặc đọc kinh cầu các thánh vào những dịp long trọng ấy. Chúng ta cùng hiệp dâng tâm tình trong lời nguyện kết thúc của kinh cầu các thánh. Chúng con lại các thánh nam nữ ở trên trời. Chúng con là những người yếu đuối còn ở trong thế gian, luôn sợ trước ma quỷ. Các thánh đã vượt biển trần thế hiểm nguy này và đã thoát mọi sự dữ. Xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Chúa mà giữ 10 điều răn cho trọn. Đến ngày sau hết, xin cho chúng con được vào cửa thiên đàng, hợp lại cùng các thánh, diện kiến Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.